Kính mời Thánh lần nữa đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa ở trong sách Giăng đoạn 4 từ câu 46 tới 53. Vậy Ngài lại đến thành Cana trong xứ Galilee, là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên Ngài tại thành Capernaum có một quan thị vệ con trai người mắc bệnh. Quan đó nghe Đức Chúa Giêsu từ xứ Giu-đê đến xứ Ga-li-lê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Giêsu phán rằng: nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin. Quan thị vệ trả lời rằng: lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết. Đức Giêsu phán rằng: hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Giêsu đã phán cho mình, bèn đi. Người đang đi dọc đàng, các đầy tớ người đến đón mà rằng: con trai chủ sống. Người bèn hỏi con trai mình đã thấy khá nhằm giờ nào. Họ trả lời rằng: bữa qua hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi. Người cha nhận biết rằng ấy là chính giờ đó Đức Chúa Giêsu đã phán cùng mình rằng: con của ngươi sống. Thì người với cả nhà đều tin. Amen. Kính mời Thánh an toàn.
Cái hội thánh, cái hội thánh nhớ cái kỳ mà Mother Day, thì tôi có nói qua một cái nguyên tắc kinh thánh về cái người mẹ, nhưng cái chỉ đổi có một chữ thôi để đổi qua thành người cha. Cái nguyên tắc lớn nhất mà trong kinh thánh có nói về người mẹ là cái món quà lớn nhất mà người mẹ có thể tặng cho con của mình, tức là yêu bố của nó, tức là chồng của mình. Nhưng mà trong cái ngày lễ người cha thì tôi đổi cái chữ chút xíu, coi như là món quà lớn nhất mà người cha có thể tặng cho con cái của mình là yêu người vợ hay là yêu người mẹ của con mình đó. Nhưng mà sáng hôm nay tôi muốn nói thêm một vài điều dựa theo Giăng đoạn 4 câu 46 tới câu 53 để nói về cái người cha cao quý. Có ba cái nguyên tắc để làm người cha cao quý này và chúng ta cần phải đi qua, và hy vọng các ông nhớ được điều này để có thể áp dụng cho đời sống mình, cho gia đình mình. Mà nếu mà những bà mà đi mà không có chồng mình thì cũng học qua để về nhắc mấy ông cho nhớ, tại đôi khi mấy ông bận rộn quá cũng quên. Mà có những người con ở trong phòng này mà không có cha hay là mẹ mình đi thì cũng nhớ những cái điều này để có gì nhắc nhở bố mình, bởi vì cái nguyên tắc của cánh thánh kinh thì có thể áp dụng theo cái tình huống, theo cái hoàn cảnh mà Chúa đặt để. Cái người cha cao quý, ba cái nguyên tắc của thánh kinh tôi sẽ đi qua, là cái người cha cao quý tìm kiếm Chúa Giêsu. Người cha cao quý biết cái giới hạn của mình. Chút xíu nữa sẽ nói qua, tại vì đôi khi các ông nghĩ rằng mình có thể làm được mọi chuyện, nhưng mà thực ra có những cái giới hạn không có làm được. Và đôi khi cần các bà nhắc nữa, người cha cao quý bao giờ cũng tin tưởng điều Chúa Giêsu nói hay là điều Chúa phán. Là chúng ta sẽ đi qua ba cái nguyên tắc thánh kinh này. Xin ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cái thời giờ ngắn ngủi, thành ra tôi sẽ đi tóm lược qua ba cái nguyên tắc thánh kinh để chúng ta có nhiều thời giờ thông công với nhau hơn. Nguyên tắc thứ nhất, người cha cao quý tìm kiếm Chúa Giêsu. Lời của Chúa chép trong Giăng đoạn 4 từ câu 45 câu 46 như thế này. Và chúng ta sẽ đọc tiếp câu 47 nữa. Khi đã đến xứ Galilê, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Jerusalem trong ngày lễ, vì họ cũng có đi dự lễ đó. Vậy Ngài lại đến thành Cana trong xứ Galilê, là nơi Ngài đào hóa nước thành rượu. Nguyên tại thành Capernaum có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bệnh. Câu 47, quan đó nghe Đức Chúa Giêsu đã từ xứ Giu-đê đến xứ Galilê, bèn tìm đến mà xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Cái nguyên tắc Kinh Thánh thứ nhất, người cha cao quý bao giờ cũng tìm kiếm Chúa Giê-xu trong sự khổ nạn. Thì chúng ta biết rằng Cana là cái thành phố đầu tiên mà Chúa làm cái phép lạ. Chúa làm cái phép lạ. Cái phép lạ đầu tiên Chúa làm tại thành Cana đó là trong cái bữa tiệc rượu và cái bữa tiệc cưới đó. Thì cái tiệc cưới của người Do Thái thường thường kéo dài tới 4-5 ngày. Và cái ngày cuối cùng thì hết rượu. Và trong cái phong tục tập quán lúc đó, nếu mà cái tiệc cưới mà không có rượu là coi như không có được tốt lành. Và cái ngày đó hết rượu. Thì Chúa Giê-xu đã làm cái phép lạ hóa nước thành rượu. Mà không phải là rượu thường, mà rượu ngon. Rất là ngon. Và làm cho người ta ngạc nhiên. Kinh Thánh không có chép cái điều này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khi mà Chúa làm cái phép lạ đầu tiên đó, thì cái danh tiếng của Chúa được đồn ra trong cái vùng Galilee. Và tôi nghĩ rằng thành phố Capernaum nó cũng gần thành phố Cana. Và cái tiếng đồn đó về Chúa Giê-xu làm cái phép lạ đó cũng lan truyền qua cái thành Capernaum gần đó. Và trong cái câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người cha khi mà nghe tin Chúa Giê-xu trở về lại thành Cana thì ông rất là vui mừng. Tại ông có vấn đề, cái sự khổ nạn của ông là con của ông đang bị bệnh, sắp chết. Và ông biết rằng Chúa Giê-xu lần trước tới thành Cana, một cái phép lạ đã xảy ra. Ông biết Chúa có quyền năng. Và ông rời cái thành phố Capernaum hướng về thành phố Cana hay là cái làng Cana đó để tìm kiếm Chúa Giê-xu Christ. Khi mà gặp cái sự khổ nạn, người cha này tìm kiếm Chúa Giê-xu Christ. Và cái cuộc đời quý ông bà anh chị em và tôi cùng vậy, chúng ta làm gì khi con cái của mình bị sự khổ nạn? Thì lời của Chúa nhắc nhở trong Kinh Thánh, người cha tìm kiếm đến Chúa Giê-xu Christ. Tìm kiếm Chúa, nhưng mà tìm kiếm rồi làm cái gì nữa? Lời Kinh Thánh chép là phải tỏ bày cái nhu cầu, cái khổ nạn của con cái mình. Và có cái lòng mong ước Chúa sẽ trả lời. Cuộc đời của quý ông bà anh chị em, nếu mà nhìn trở lại đi, có biết bao nhiêu khổ nạn hay thử thách xảy ra. Nhưng mà chúng ta làm gì khi mà gặp cái sự khổ nạn đó? Có thể công ăn việc làm thì còn xa, nhưng mà để cái sự khổ nạn gần gũi với mình, nó có thể xảy ra cho con mình, có thể xảy ra cho vợ mình, có thể xảy ra cho chồng mình, những người gần gũi trong gia đình. Mình làm cái gì? Lời của Chúa chép, tìm kiếm Chúa Giê-xu Christ. Tìm kiếm Chúa và mong đợi Chúa đáp ứng cái lời cầu xin của mình. Trong cái kinh nghiệm cho thấy, cũng như lời của Chúa nói, khi chúng ta hạ mình xuống, cầu xin Chúa theo lời của Chúa phán dạy, Chúa trả lời. Nếu quý ông bà anh chị em, tôi khuyên rất là nhiều, quý ông bà anh chị em nếu có cái tập nhật ký, khi mình cầu xin điều gì, gặp những điều gì đó, ghi ra giấy đi, ghi trong cái sổ nhật ký đi, cầu nguyện cùng Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rằng chuyện nhỏ Chúa cũng trả lời, chuyện lớn Chúa cũng trả lời. Có thể cái thời điểm theo kinh nghiệm cá nhân tôi, 60-80% Chúa trả lời liền. Nhưng có nhiều vấn đề cần thời gian, bởi vì nó cần cái quá trình Chúa phải huấn luyện để mà Chúa mới trả lời. Và từ trước tới giờ Chúa Giê-xu Christ của chúng ta, Ngài là đấng thành tín. Khi chúng ta kêu cầu Ngài, Chúa trả lời. Nhưng mà đồng thời, cái này các ông cũng hay mắc phải lắm. Là người cha cao quý này, họ biết cái giới hạn, cái sức của mình. Các ông thì đôi khi mình nghĩ rằng mình có sức khỏe, mình có tài năng, mình có quyền hành. Nhưng mà cái người cha này, họ nhận thức được rằng cái tài năng, cái quyền hành trên đời này cũng không có đủ. Cái địa vị chính trị, tài sản cũng không có cứu được con của mình. Ông biết cái điều này. Tại nên nhớ rằng cái người cha này là làm việc cho chính quyền La Mã. Ông có chức phận, ông có tiền bạc, ông có lính tráng, người hầu hạ cho ông. Thành ra về chính trị, ông có địa vị trong xã hội. Về giàu sang, ông có tiền bạc. Về quyền hành, ông có. Nhưng đến khi gặp vấn nạn, và ông biết rằng tài năng, sức mạnh, tiền bạc không có giải quyết được. Ông tìm kiếm đến Chúa Giê-xu Christ. Quý ông bà anh chị em, nếu mà biết một cái người rất là giàu, Steve Jobs rất là giàu, ông bị ung thư lá lách. Và ông tuyên bố rằng ông bỏ ra một tỷ đô la để mà trị bệnh. Có tiền cũng không làm được điều này. Cái người con khi mà gặp cái khổ nạn như vậy đó, thì cái người cha này biết rằng mình bỏ tài. Và ông tìm đến Chúa Giêsu Christ. Để ý trong cái câu chuyện này, người cha này mời Chúa Giêsu đến nhà của mình. Tại sao ông mời? Tại vì ông nghĩ rằng trong cái khổ nạn này Chúa, ông không giải quyết được. Chúa Giêsu là cái hy vọng cuối cùng của ông. Thường thường con người, tánh khí con người của mình là vậy. Mình chờ tới lúc mình không có giải quyết được nữa, bó tay rồi thì mới mời Chúa. Nhưng mà trong cái bài học này để mà nhắc nhở chúng ta, trong bất cứ cái khổ nạn nào, bất cứ cái thử thách nào, tìm kiếm đến Chúa Giêsu trước hết. Đừng tới lúc bó tay rồi, kiệt quệ rồi, thôi giao lại cho trời, giao lại cho Chúa, thì nó cũng không có được tốt lắm. Nhưng mà trong cái câu chuyện này, đây là cái hy vọng cuối cùng. Thành ra quý vị cứ tưởng tượng đến khi mà tới cái hy vọng cuối cùng đó, thì ông tới, cái lời của Kinh Thánh cũng có chép, nhưng nói rằng mời Chúa đến nhà. Nhưng mà tôi, trong cái sự suy nghĩ của tôi, lúc mà trong cái khoảng nào tới cái bước cuối cùng rồi, có thể ông tới, ông năn nỉ, ông nài xin. Chứ không phải là trong cái khổ nạn đó, hy vọng cuối cùng tới, dạ Chúa, mời Chúa tới nhà con, chữa bệnh cho con, không có. Tôi không có nghĩ là cái tâm tình, cái thái độ ông như vậy. Mà ông tới với cái thái độ nài xin, cầu khẩn, bởi vì đây là cái hy vọng cuối cùng. Và chúng ta đến với Chúa trong cái lời cầu nguyện Chúa cũng vậy. Lời của Chúa nói mình tới, mình hạ mình xuống, mình nài xin Chúa trong cái sự thành, trong cái tâm tình, trong cái thái độ khẩn thiết như vậy. Nhưng mà khi mà học qua cái đoạn này đó, thì mình cũng biết rằng cái người cha này thật ra không có biết rõ nhiều về Chúa Giêsu. Không có biết rõ nhiều về Chúa Giêsu. Ông chỉ nghe cái tin đồn, ông biết Chúa như vậy thôi. Ông không biết rằng Chúa Giêsu Christ của chúng ta đó có cái quyền năng, cái khoảng cách giữa thành phố Capernaum hay là Cana không có phải là giới hạn Chúa. Không phải là cái vấn đề của Chúa. Bởi vì Chúa có thể, cái quyền năng của Chúa có thể vượt không gian và cả thời gian. Và đồng thời, ông cũng không có biết rằng lời của Chúa ảnh hưởng và có thể giải quyết hay là giải cứu được con của ông. Không có biết điều này. Khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi đó, thì cái kế tiếp đó, mới thấy lời của Chúa rất là hay. Ông tin lời Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi, con ngươi được sống. Người đó tin lời Đức Chúa Giêsu phán cho mình, bèn đi. Người đang đi dọc đường thì các đầy tớ đến đón người mà rằng, con trai chủ sống. Cái ông nài xin như vậy, cái Chúa nói, hãy đi, con của ngươi sống. Nếu mà Chúa Giêsu nói, hãy đi, con của ngươi sống, quý vị tin không? Nếu mà quý vị tới năn nỉ người nào, ví dụ trong công việc làm ăn hay là gặp gỡ người, năn nỉ người ta giúp đỡ, cái đó, everything will be okay, đi đi. Thì chắc mình cũng tin, sao? Ok là sao mới ok? Nó, con sống là sao sống? Nhưng mà lời của Chúa nói là Chúa phán. Cái lời phán của Chúa, nó mới ảnh hưởng, nó mới động đến người. Thành ra cái lời phán của Chúa, nó có cái uy quyền trong đó. Thành ra Chúa không nói, hay đi, đi đi, con ngươi được sống, thì chắc, gặp tôi thì chắc tôi nói, khoan Chúa, đi rồi sống, sống sao đây, bây giờ Chúa nói đi. Nhưng mà cái lời phán của Chúa, hãy đi, con có người được sống. Cái lời phán của Chúa là lời phán có quyền năng. Lời của Chúa trong Kinh Thánh mà chúng ta học hỏi, lời của Chúa sắc như gươm hai lưỡi, nó mạnh vô cùng. Thành ra chúng ta có tin cậy được, lời của Chúa sắc nó vào hồn, linh, cốt, tủy. Thành ra cái lời của Chúa là lời có quyền năng. Và chúng ta tin vào cái lời quyền năng của Chúa. Thành ra lời của Chúa phán ra thì đủ cho ông tin. Thành ra ông tin vào cái lời phán của Chúa. Thành ra ông đi trở về lại nhà của mình từ Cana. Cana, đó ông đi về Capernaum. Nhưng mà cái điểm đặc biệt nữa, cái này là cái sự thử thách đức tin. Tại vì mỗi bước đi mà ông hướng về Cana đó, Capernaum đó, là mỗi bước đi của đức tin. Nó tới đây gặp Chúa, cho nó hãy đi, có người sống, rồi bắt đầu đi về Capernaum. Đi như vậy, không biết quý vị sao, chứ trong đầu của tôi đó, cái đầu óc của tôi tự nhiên nó nhiều cái tư tưởng xảy ra. Không biết đi cái này có chuyện xảy ra có thiệt hay không thiệt. Không biết quý vị sao, ngày xưa mà khi tôi đi du lịch đó, mình lái xe đi du lịch, cái mình đi trớ đường chút xíu, mình tưởng rằng mình quen thuộc con đường, tới cái góc đường đó, rồi thấy cái cây đó là cái dấu của cái đường đó, mà tự nhiên người ta cưa mất cái cây đó, cái lái tới đó rồi nói là cái không biết là cái mình quẹo bên phải đây, mình đi tới cái ngồi tự nhiên nó không biết mình đi có trúng hay không nữa, cái tấp vào cây xăng hỏi cho nó chắc ăn. Không biết quý vị sao, nhưng mà cái bước đi của đức tin, cứ tưởng tượng đi, nếu mà nó xảy ra cho quý vị cũng giống như hôm nay, thì trong đầu của ông đó, thế nào cũng có những cái tư tưởng phản kháng lại. Không biết đi về rồi con mình nó sống hay không, không biết Chúa hứa con được sống, biết sống thiệt hay không. Cái đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà mình nói đến ở đây, mỗi bước đi hướng về Capernaum của ông là mỗi bước đi của đức tin. Cái sự thử nghiệm của đức tin là cái chỗ đó. Thử nghiệm đức tin là chỗ đó. Biết bao nhiêu công việc quý ông bà anh chị em làm, quý ông bà cháu cầu nguyện, lời của Chúa nói Chúa sẽ làm thành. Nhưng mà mình làm được ngày, ngày 2, ngày 3, ngày 4, bắt đầu những cái sự suy nghĩ xảy ra, cái khổ nạn vẫn ở đó, nó chưa có giải quyết. Cái tự nhiên không biết có thiệt hay không, không biết có cần cầu thêm hay không, hay là chạy thêm, hay là mình chạy đi vay chỗ này mượn đầu kia hay không để giải quyết hay không. Nó có thể xảy ra lắm. Nhưng mà chúng ta học được cái bài học, khi mà Chúa, khi mà thực sự tin lời Chúa Giê-xu, khi Chúa nói hãy đi con ngươi được sống, thì cái bước đi về Capernaum mà chưa biết cái tương lai, không có biết rõ rằng cái tương lai nó như thế nào, và ông này phải bước đi về đức tin. Và chúng ta thấy đức tin của ông được trả lời. Lời của Chúa chép tiếp rất là hay. Người đang đi dọc đường, các đầy tớ người đến đó mà rằng con trai chúng sống. Người bèn hỏi họ, con trai mình đã thấy khá nhằm giờ nào? Họ trả lời rằng bữa qua, hồi giờ thứ bảy cơn rét lùi ra. Người cha nhận biết rằng chính giờ đó Đức Chúa Giê-xu đã phán cùng mình rằng con ngươi, con của ngươi được sống, thì người với cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Galilê. Đức tin của người cha được trả lời là người con trai được chữa lành. Nhưng mà chữa lành lúc nào? Chữa lành lúc nào? Là chữa lành ngay khi Chúa Giê-xu phán hãy đi con ngươi được sống. Nó xảy ra ngay lúc đó, thành là lời Kinh Thánh chép lại vào giờ thứ bảy cơn rét lui ra. Người cha nhận biết rằng ấy chính là giờ Đức Chúa Giê-xu đã phán. Lời của Chúa phán ra, lời của Chúa là linh nghiệm. Chúa nói Chúa chữa lành là Chúa chữa lành. Nhưng mà cái khổ thay, cái địa điểm Capernaum thì nó, ông phải đi bộ về tới đó, hoặc là ông đi lừa hay xe ngựa, Kinh Thánh cũng có chép. Nhưng biết rằng ông đi về Capernaum, nó mất một cái khoảng thời gian và đi trong cái sự hy vọng mà không biết cái sự đó có thể xảy ra hay không. Chỉ biết rằng nắm vào cái lời hứa của Chúa, Chúa nói con của ngươi được chữa lành, con của ngươi được sống. Chỉ nắm vào cái lời hứa của đó mà chưa biết thực sự cái kết quả nó xảy ra như thế nào. Cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi cũng vậy. Nhiều người ngồi trong phòng này, nhiều người đã từng đi vượt biên, nói là đi đến bến bờ tự do, mà thực ra đi ra giữa biển, bến bờ đâu ngóp lấy, thấy chung quanh toàn là nước không. Nhưng mà nghĩ rằng trong cái lời hứa của Chúa, Chúa nói Chúa đưa đến bến bờ tự do. Rồi cuối cùng đến bờ tự do. Và cái hành trình cuộc đời quý ông bà anh chị em vào tương lai cũng vậy thôi. Quý ông bà anh chị em có con, là người cha, người mẹ mình cầu nguyện cho con của mình. Cầu nguyện cho con của mình sẽ học hành thành tài. Cầu nguyện cho con mình sẽ thành công trên đường đời. Cầu nguyện cho con của mình, nó đang còn nhỏ, nhưng trong tương lai gặp người vợ rất là tốt lành, yêu mến Chúa. Gặp người chồng yêu tốt lành, yêu mến Chúa. Mình cầu nguyện cho cái tương lai 5 năm, 10 năm. Mình chỉ cầu nguyện và nắm vào cái lời hứa của Chúa rằng những cái sự đó sẽ xảy ra. Nhưng mà thật ra mình không biết có xảy ra hay không. Bởi vì lời của Chúa nói ngày mai, chuyện đó là chuyện của ngày mai. Nhưng mà cái ngày hôm nay còn làm được, làm cha làm mẹ, mình phải cầu nguyện cho con cái của mình. Đó lý do trở lại, con cái sao? Thường thường con sinh ra nó giống bố mẹ như đúc rồi. Giống bố mẹ như đúc, không giống điều này cũng giống điều kia. Thành ra con nó phản ảnh cái hình ảnh của bố mẹ. Khi bố mẹ cầu nguyện trong cái sự khổ nạn thì lớn lên nó bất chước, nó cầu nguyện khi gặp cái sự khổ nạn. Khi nó gặp sự thử thách, nó cầu nguyện cho sự thử thách. Bố mẹ nhờ cậy Chúa Giê-xu Christ là cội rễ cuối cùng của đức tin đó, thì con cái nó cũng bất chước như vậy. Nó làm theo. Và khi nó nhìn thấy cái tình yêu của bố và mẹ nó, chăm sóc lẫn nhau. Vì bố mẹ yêu thương nhau, chăm sóc con của mình, thì cái lòng của nó rất là vững vàng, vững tâm. Nhưng mà làm sao làm được cái điều này? Phải trở về lại cái vai trò người cha. Bữa nay là cái ngày lễ người cha, thành ra tôi chỉ nhấn mạnh người cha mà thôi. Thành ra người cha phải tìm kiếm Chúa Giêsu Christ. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì Chúa Giêsu Christ trong Kinh Thánh nói Ngài là cội rễ của tình yêu. Ngài là cội rễ của sự vui mừng. Mà nếu không gắn liền vào cội rễ của tình yêu, thì ngó qua người vợ mình nói mình yêu vợ chưa chắc. Tại mình chưa gắn cái nguồn. Tới một ngày nào đó, nhan sắc tàn phai. Ngày nào đó bệnh tật, mà không gắn liền với cái cội rễ tình yêu đó, thì có thể đi tìm cái tình yêu khác. Đó lý do tại sao người cha cao quý phải tìm kiếm Chúa Giêsu Christ, phải gắn liền vào cái gốc là Chúa Giêsu. Ngài là nguồn của tình yêu, Ngài là nguồn sự vui mừng. Cái sự vui mừng nó từ bên trong nó tỏa ra. Con cái phải thấy được cái điều đó. Và khi cha mẹ cầu nguyện cho con của mình, tìm kiếm Chúa Giêsu để cầu nguyện cho con của mình nó biết chắc chắn điều đó là thật. Người ngài nói, đôi khi không tin, nhưng cha mẹ nói, nó tin cậy, nó biết. Nó biết Chúa là tình yêu thương, bởi vì nó thấy cha mẹ đó. Nó biết Chúa là nguồn của sự vui mừng. Làm sao nó biết được? Tại vì nó thấy bố mẹ nó rõ ràng, chứng cứ rõ ràng. Chúa đâu không thấy, thấy bố, thấy mẹ trước hết. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa rất nhiều, bởi vì gia đình phải êm ấm, vợ phải yêu chồng, cha phải thương mẹ, thương con, thì mới phản ảnh được cho cái thế hệ sắp tới. Bởi vì mỗi cuộc đời của chúng ta chịu trách nhiệm cho 3 thế hệ. Nếu mà nó không thấy được bố mẹ nó, thì nó phải thấy được ông nội, bà nội nó, trong cái sự yêu thương đó. 3 thế hệ phải gìn giữ. Mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm cho 3 thế hệ. Cái thế hệ thứ 3 lung lay, bởi vì thế hệ số 1, số 2 lung lay. Mà nó càng xa cái góc chừng nào, cái sự lung lay nó càng lớn khi gặp bão tố của cuộc đời. Thành ra cái hành trình đấy, khi mà Chúa Giêsu phán hãy đi con ngươi được sống, thì những người đầy tớ hay là những người gia nhân trong nhà hay là những người trong gia đình xác nhận cái phép lạ Chúa xảy ra. Quý ông bà anh chị em phải kinh nghiệm cái phép lạ của Chúa xảy ra cho cái cuộc đời của mình. Đang ở hiện tại, nhìn lại cái quá khứ đi, đếm những cái ơn phước Chúa ban cho, nhớ những điều này, nói cho con cái của mình biết. Bởi vì xác nhận cái phép lạ xảy ra cho cuộc đời của mình. Đôi khi người khác nói, con cái không tin, nhưng mà bố mẹ khẳng định phép lạ xảy ra cho cuộc đời của bố mẹ, cho cái sự gìn giữ cái hạnh phúc gia đình của bố mẹ, bởi vì quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Còn nó sẽ chấp nhận cái điều đó, nó xác nhận cái phép lạ điều đó, và cái hành trình tìm kiếm Chúa có ý nghĩa, quý ông bà anh chị em ơi. Và cái lời của Chúa cũng chấp rằng cả gia đình đều tin. Và khi cả gia đình đều tin, có nghĩa nói về cái sự tin cậy Chúa Giêsu Christ làm cội rễ cuối cùng của niềm tin đó, được sự là Chúa là chủ cuộc đời của mình để mà được sự cứu rỗi đó, thì mới bảo đảm được cái sự sống đời đời mỗi người trong gia đình của chúng ta. Làm cha làm mẹ vui nhất là mình biết chắc chắn rằng con mình được sự cứu rỗi, con mình có được Chúa Giêsu. Như vậy để tóm lược lại, người cha cao quý là người cha như thế nào? Người cha cao quý tìm kiếm Chúa Giêsu Christ. Người cha cao quý biết được cái giới hạn của mình, thành ra tìm cầu Chúa. Người cha cao quý bao giờ cũng tin tưởng điều Chúa Giêsu phán dạy ở trong Kinh Thánh ở đây. Lời của Chúa rất là hay, có nhiều điều, cái nguyên tắc sống rất là tốt lành. Mà nếu các ông mà lỡ may sau cái này rồi mà quên á, thì các bà ráng nhớ về nhắc dùm. Là đôi khi ông bận quá cái ông quên thì nhắc anh à. Yeah, nếu mấy ông không quên tạ ơn Chúa, tức là mấy ông đã quỳ gối hướng ông Chúa rồi thì ông có quên. Nhưng mà mày quên, các bà nhớ khi mà con cái có những cái sự gì đó xảy ra, nhắc chồng. Bởi vì cái lời cầu người cha quan trọng lắm. Lâu nay có thể là nhiều người mẹ cầu nguyện mà thiếu mất như người cha. Nhắc nhở chồng mình, anh à, chồng à, tìm kiếm đi Chúa Giêsu, cầu nguyện cùng Chúa. Anh à, biết anh là rất là giỏi, tài năng vô song, làm cái gì cũng được. Nhưng trong cái tình huống này, tìm kiếm đi Chúa. thì Chúa thêm sức trong cái vấn đề như vậy nhỏ lớn. Mấy anh à, cái này nhắc nhở mấy bà để giúp mấy ông nữa tin tưởng điều Chúa dạy bảo, tại Chúa hứa, Chúa không bao giờ trừ ngược lại cái lời hứa của Chúa cả. Xin nói thánh đồng lĩnh lên, chúng ta cùng nhau đọc cái câu gốc này. Hỡi các người làm cha, chớ chọc con cái mình giận dữ, nhưng dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Xin các ông nhấn mạnh cái chữ sửa phạt khuyên bảo của Chúa ha, chứ đừng của mình. Của mình vô là đôi khi bầm mình bầm mẩy hết mà nó không nhớ gì cả. Hỡi người làm cha, hãy chớ chọc con cái mình giận dữ, hãy dùng lời sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nâng đỡ chúng nó. Bây giờ mấy bà yên ha, mấy ông đọc rồi mấy bà lắng nghe thử mấy ông đọc có trúng không. Nhớ là mấy ông phải nhấn mạnh ha, sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng nó, chứ không phải là khuyên bảo bầm mày dập mình dập mày con cái ha. Hỡi người làm cha, mấy ông đọc Amen. Nhấn mạnh ha, dùng sự sự phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Cái lời Chúa một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Chúa dạy cho chúng con mỗi con cái Chúa. Không những thế thôi, ngày hôm nay Chúa dạy cho những người đàn ông, những người nam, những người cha trong gia đình. Con cầu nguyện rằng mỗi chúng con, những người nam đang đứng trước mặt Chúa ngày hôm nay, sáng hôm nay, làm người cha cao quý, bao giờ cũng tìm kiếm đến Chúa, biết giới hạn của mình và luôn luôn tin cậy điều Ngài phán dạy. Con đặc biệt cầu nguyện cho những người nữ hay là những người vợ, người mẹ trong gia đình, cũng giúp đỡ người nam hay là người cha trong gia đình về lời dạy dỗ của Chúa, để người nam có thể làm tròn những cái trách nhiệm, những sứ mệnh mà Chúa giao phó cho trong gia đình của mình. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau, có những giờ sinh hoạt văn nghệ trong buổi ăn trưa nữa. Nguyện Chúa ở cùng, Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con, và Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con thông công, khi chúng con ăn uống, khi chúng con tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế tri của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, nhất là những người cha cao quý biết tìm kiếm Chúa, biết giới hạn sức lực của mình và luôn luôn tin cậy những điều mà Ngài dạy bảo từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.